Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay, ngày thứ tư cũng là ngày bản lề, thời tiết bên ngoài vẫn rất là đẹp, đúng nghĩa là mùa xuân, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Đăng Khoa và quý khán giả, các nhà dự báo thời tiết nói rằng ngày hôm nay là cái ngày khuyến khích quý vị nên đi ra ngoài để mà thưởng thức cái thời tiết rất là đẹp của thành phố Dallas và ngày thứ nhì của mùa xuân. Hôm nay mà nếu mà quý vị ra ngoài thì quý vị sẽ hưởng được cái không khí của mùa xuân thực sự. Khi mà thời tiết nó vào khoảng nhiệt độ là 73 độ là cao nhất trong ngày, thấp nhất là 50 độ. Ngày mai cũng là ngày đẹp, nhiệt độ lên cao tới 79, thấp nhất là 79, gió rất là đẹp. Đúng là vào mùa xuân. Nhưng mà vào ngày thứ 6 thì lại khác. Nếu mà quý vị ra thì nó ấm áp và có thể sẽ có mưa mà lại gió lớn. Cho nên là chỉ có ngày hôm nay và vào ngày mai, nếu mà quý vị nào mà muốn hưởng cái mùa xuân thì quý vị phải đi ra ngoài. Đừng có ghiền Facebook mà ngồi một chỗ. Hôm nay ngay trên tờ Dallas Morning News về cái mục thương mại họ nói về Facebook, thì họ đặt ra cái câu hỏi là nếu mà chúng ta không có đi vào Facebook thì chúng ta đi đâu? Bởi vì lý do gần đây có những cái vụ tai tiếng về việc mà đã có những cái thấm thoát những cái thông tin cá nhân của những cái người sử dụng Facebook, và người ta ăn cắp những cái thông tin này của hàng chục triệu những người sử dụng Facebook. Và cái việc mà họ đánh cắp những cái thông tin đó để mà có thể gây ảnh hưởng đến những cuộc bầu cử tổng thống vừa qua trên cái trang mạng xã hội. Nhưng mà có một cái vấn đề, cái chỗ nếu mà bây giờ mà mình không có vào Facebook thì đi đâu? Facebook thì họ là một trong những cái phương tiện mà người ta thấy rằng là đã loan tải những cái thông tin gọi là bịa đặt, những cái thông tin không có. Và khi mà muốn rời khỏi Facebook nó không phải là một cái vấn đề dễ. Một số những cái người sử dụng Facebook thì họ cảm thấy như là đây là một cái chỗ để mà họ có thể vui. Nhưng mà nếu mà đổi qua chỗ khác, chẳng hạn như là Twitter đó, thì nó lại khác hẳn với lại Facebook, bởi vì nó quá là công cộng, có nghĩa là ai muốn vào coi cũng được. Còn nếu mà Instagram đó, thì nó lại là một cái trang mạng xã hội cũng làm chủ bởi Facebook. Còn nếu mà đi vào Snapchat đó, thì lại không được, là bởi vì Snapchat chỉ dành cho những em nhỏ dưới 25 tuổi mà thôi. Quý vị biết là Facebook hiện nay nó nối kết ít nhất là 2 tỷ 200 triệu người dùng, và không có một cái chỗ nào có thể thay thế cho được Facebook. Và các bậc cha mẹ đó thì họ gần đây đó thì họ cũng thấy được rằng khi mà chúng ta có con cái đi chơi banh chẳng hạn như vậy, thì bây giờ nhiều trường học sử dụng Facebook để mà có thể loan báo về cái thời khóa biểu của những cái trận chơi hay là cái giờ giấc để mà các bậc cha mẹ đến đón con cái của mình. Còn bây giờ thì ngay cả nhiều cơ sở thương mại họ cũng họp học hành nhân viên của mình cũng qua Facebook nữa. Và Facebook thì nếu mà quý vị muốn rời khỏi Facebook không phải là chuyện dễ đâu. Trong cái trường hợp mà quý vị muốn xóa bỏ cái chương mục của mình vĩnh viễn ở trên mặt Facebook thì quý vị phải xin phép công ty. Mà cái tiến trình trong cái việc mà xóa bỏ cái Facebook của mình thì nó cũng phải mất vài ngày. Nếu mà trong cái thời gian chờ đợi đó mà chúng ta lại đi vào Facebook thì ngay lập tức cái yêu cầu xóa bỏ nó bị cancel, nó bị hủy bỏ, và phải mất tới 90 ngày sau thì chúng ta mới có thể xóa bỏ toàn bộ những cái thông tin còn lại của mình trên Facebook. Nói chung là Facebook nó cũng là một cái gì đó mà chúng ta cũng cảm thấy vui vui, nhưng mà đừng có ghiền nó quá để mà đến nỗi có thể làm mất những cái thông tin cá nhân của mình. Anh Đăng Khoa.
Anh Quang Hưng, anh có xài Facebook không? Mà một ngày như vậy thì anh vào Facebook bao nhiêu lần?
Theo như là đúng là có một số người họ sử dụng Facebook có nhiều cái mục đích. Chẳng hạn như là giới thương mại đó thì họ sử dụng cái Facebook như là một cái chỗ để mà có thể quảng cáo cái thương vụ của mình. Nhưng mà theo như là cái giới chuyên gia đó thì họ nói rằng là Facebook đối với lại những người làm thương mại thì họ chỉ cần đi vào khoảng 15 phút vào buổi sáng sớm là cái khoảng thời gian đó Facebook nó hoàn toàn mới mẻ. Tức là những cái thông tin mà người ta đăng ở trên đó nó mới hết. Còn nếu mà chúng ta đi vào một ngày là khoảng chừng 5-7 lần hoặc là cả tiếng 2 tiếng đồng hồ thì hoàn toàn là những cái tin cũ mà thôi chúng ta đọc lại. Nó cũng không có tốt đâu. Dạ.
Và cái lý do mà chúng tôi hỏi như vậy là tại vì thật ra thì đối với những người người ta xài Facebook và về cá nhân không thôi á, đôi khi không phải là 5-7 lần mà cứ thỉnh thoảng khoảng vài phút lại vào Facebook, cứ khoảng vài phút như vậy lại vào Facebook để xem coi là có những cái bài viết mới hay không, hay là xem coi là bạn của mình hoặc là những cái trang mà mình đã gọi là follow hoặc là mình like, mình thích cái trang đó thì xem có những cái tin tức gì mới hay không. Tuy nhiên thì những cái nhà khoa học họ cũng nói rằng là đó được xem như là một cái chứng gọi là nghiện cái Facebook, nghiện cái trang mạng xã hội. Nó cũng có những cái điều tốt khi chúng ta sử dụng cái trang Facebook để mà có thể tìm kiếm bạn bè hoặc là nói chuyện với nhau. Nhưng mà cái mặt trái của nó, đó là đôi lúc chúng ta quá phụ thuộc vào cái Facebook rồi. Đi đâu chúng ta cũng mang theo cái điện thoại tinh khôn. Chúng ta biết rằng là ngày nay thì hầu như ai cũng có một cái điện thoại tinh khôn cho bản thân mình. Cứ vào xem Facebook rồi có những cái thông tin nó không có được kiểm chứng, nó không có được xác minh là thật hay là giả. Rồi một người đồn tới hai người, tới 10 người, tới rất là nhiều người và gây ra những hậu quả cũng rất là đáng tiếc. Cho nên rằng là khi sử dụng Facebook thì cũng nên cẩn thận một chút. Thưa quý vị, là những ngày gần đây chúng ta quan tâm tới cái việc rằng là những cái gói hàng được gửi đến nhà, những cái gói hàng xa lạ được gửi đến nhà và gây ra những cái vụ việc đáng tiếc như là đã có những người thiệt mạng hoặc là những người bị thương. Và sáng nay thì thủ phạm của cái gói hàng này, những cái gói hàng này cũng đã tự sát và người ta vẫn đang điều tra thêm. Thì tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay có một bản tin nói về việc là USPS, tức là bưu điện của Hoa Kỳ, đã có một cái tính năng mới gọi là cung cấp thông tin. Thì cái tính năng này cái chính là để chúng ta có thể biết được những cái gói đồ, những cái lá thư mà đang gửi đến địa chỉ của mình. Thì đương nhiên có những cái gói đồ, những cái thư mà mình biết chắc rằng là nó là do mình đặt mua hoặc là có người nào đó đúng biết, mình biết người đó gửi đến. Tuy nhiên thì kể cả những cái gói đồ lạ thì nó vẫn sẽ nằm trong cái dịch vụ này và chúng ta vẫn biết được rằng là nó gửi đến nhà và từ đó chúng ta có thể biết được là có nên nhận nó hay không. Thì cái dịch vụ này lúc đầu nó chỉ có cho một vài các cái zip code, thì hiện giờ nó đã được có trên tất cả các cái bưu điện của tinh toàn Hoa Kỳ và bây giờ thì hầu hết ở khu vực Houston thì đều có cái dịch vụ này. Thì để mà có thể sử dụng dịch vụ này thì chúng ta chỉ cần ghi danh một cái tài khoản trên cái website của USPS và đương nhiên là miễn phí. Sau đó thì chúng ta vào cái email mà chúng ta đã dùng để ghi danh và active cái dịch vụ này. Thì sau đó các cái thư cũng như là các cái gói đồ sẽ được scan và chúng ta vào cái website của USPS và vào cái tài khoản của mình thì sẽ thấy được tất cả các cái thư hoặc là các cái món đồ nào đó đang trên đường tới hoặc là đã bắt đầu gửi đi hoặc là sẽ đến nhà chúng ta ngày hôm nay. Thì nghe qua thì thấy cái điều này nó cũng tương đối khá là tiện lợi. Tuy nhiên thì cái kỹ nghệ này á, nó tiện lợi thì nó chắc chắn cũng sẽ đi kèm với những cái rủi ro. Tức là nếu như mà ai biết được các cái thông tin ghi danh, biết được các cái email của mình thì họ có thể vào xem tất cả các cái thư, vào xem và biết được tất cả các gói hàng đó. Và điều đặc biệt rằng là có thể đổi địa chỉ đến một nơi khác mà chúng ta không hề hay biết. Thì đương nhiên là sau khi mà có những cái người ta sử dụng cái dịch vụ này và người ta nói với USPS về cái cách bảo vệ đối với những người sử dụng cái chương trình này thì USPS cũng đã đưa ra những cái cách khác như là họ sẽ tăng thêm cái sự bảo vệ đối với các cái cơ sở dữ liệu thông tin về địa chỉ của những người mà ghi danh sử dụng dịch vụ này. Ví dụ như là nếu như có ai đó mà xa lạ cố tình hoặc là cố gắng coi như là sử dụng cái email của mình, sử dụng để mà cố gắng vào cái website của USPS nhiều lần thì nó sẽ đưa ra các câu hỏi hoặc là những cái câu trả lời, những câu hỏi mà bí mật chúng ta đã dùng để mà ghi danh thì chỉ có chúng ta mới biết được mà thôi. Thì đây cũng là một điều rất là tiện lợi trong cái thời gian mà quá nhiều các cái gói đồ nó được gửi đến cho chúng ta mà chúng ta không hề hay biết nó là gì. Tại vì nếu mà sử dụng được cái dịch vụ này thì chúng ta mỗi một ngày sẽ biết được là cái nào là đúng là của mình và cái nào là xa lạ. Tại vì nếu chúng ta thấy rằng là cái món đồ này không phải là do mình mua, không phải là do mình đặt, thì đương nhiên tốt nhất là đem trả lại hoặc là gọi những cái người nhân viên công lực, những cái giới chức họ đến và họ kiểm tra. Chứ nếu như mà mình không biết mà cứ nghĩ rằng ai đó tặng quà cho mình hoặc là đem đến một cái bất ngờ thì đôi khi nó sẽ rất là nguy hiểm và có thể ảnh hưởng tới chính bản thân của chúng ta. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Chúng ta phải hết sức cẩn thận nhưng mà cũng thở phào nhẹ nhõm khi mà thủ phạm trong cái vụ mà gửi quà trong nó có bom thì đã tự sát rồi. Và cảnh sát thì cũng cho biết là họ nghĩ rằng là vẫn có thể có những cái kiện hàng đã gửi trước khi mà thủ phạm đã chết. Thành ra là quý vị cũng phải hết sức cẩn thận. Một học khu ở miền Bắc, phía Bắc của thành phố Dallas đó là Melissa. Thì ở đây đó là khi mà các cha mẹ, các bậc phụ huynh của con cái học ở đây họ cảm thấy rất là bực bội. Là bởi vì họ chỉ được báo cho biết là cái nội quy của các học khu là cho phép các nhân viên làm việc của nhà trường có quyền được mang súng trong lúc mà họ có mặt ở trong nhà trường. Thì các bậc cha mẹ này họ nói rằng là họ chỉ được biết về cái nội quy này, về cái quy định này khi mà họ nhìn thấy những cái bảng hiệu được cắm ở trong nhà trường nói cho những cái người đến thăm viếng trường cũng là các nhân viên của nhà trường có thể sẽ được trang bị súng và được huấn luyện hẳn hoi để mà họ có thể sử dụng súng trong những cái trường hợp cần thiết để mà bảo vệ cho học sinh của họ. Thì những cái bảng hiệu này đã được cắm chỉ vài ngày sau cái vụ nổ súng vào tháng 2 vừa rồi ngay tại trường trung học ở Florida đã gây tử thương cho 17 người mà trong đó hầu hết là học sinh. Thì theo như là cái quy định của nhà trường là một số các nhân viên làm việc cho nhà trường có thể sẽ được yêu cầu là mang súng vào trong lớp, ở trong trường học. Nhưng mà các nhân viên ở đây đó là họ cần phải có giấy phép mang súng giấu trong người hoặc là họ phải có thêm là cần phải được huấn luyện về cái cách sử dụng súng cũng như là cách bảo vệ nó như thế nào. Mà cái chương trình này nó thì rất là khó. Các nhân viên của nhà trường sau đó thì sẽ được sự chấp thuận bởi cảnh sát của học khu Melissa cũng như là ban quản trị giáo dục của nhà trường chấp thuận cho họ thì họ mới được làm cái việc mà mang súng ở trong nhà trường đó. Thì khi mà bất cứ một ai mà đã được sự chấp thuận của ban điều hành của nhà trường rồi đó thì họ cũng phải mang súng trong một cái bao được khóa cẩn thận và được phải được bảo đảm là an toàn. Rồi họ sẽ vẫn phải được tiếp tục là cần phải huấn luyện thường xuyên. Thì học khu ở bên quận Collin này đó là họ không có báo cho biết là ai là hoặc là cô giáo nào, thầy giáo nào có mang súng và trong lớp nào có mang súng. Đặc biệt họ cũng lo ngại là đôi khi các bậc cha mẹ khi mà họ biết được rằng là thầy cô giáo đó có mang súng thì họ cũng sợ là sợ rằng là con của mình khi mà vào trong cái lớp học đó có súng thì cũng ớn. Nhưng mà có điều chúng ta cũng biết là thầy cô giáo thì luôn luôn là bảo vệ cho học trò của mình, chứ không bao giờ mà thầy cô giáo lại có thể là gây hại cho trẻ em hoặc là cho học sinh chính của học sinh của mình. Nhưng mà chúng ta cũng có thấy là làm như vậy cũng đỡ hơn là bởi vì chúng ta biết nếu mà chính phủ không có tăng cường số một cái ngân sách lớn để mà có thể thuê mướn nhiều nhân viên cảnh sát trong một trường, nhưng mà trường học mà có nhiều cảnh sát đó, thì chúng ta cũng cảm thấy giống như là một cái chạy lính như vậy thì cũng không có tốt lắm. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, có quá nhiều thì cũng không tốt mà không có thì cũng nguy hiểm. Nhưng mà rõ ràng là những cái người giáo viên khi mà được mang súng thì họ cũng nên theo học một cái lớp huấn luyện về súng. Tại vì không có chắc chắn rằng là tất cả mọi cái người giáo viên họ mang theo súng đều biết sử dụng súng. Và trong trường hợp nguy cấp thì chúng ta nếu như không biết sử dụng thì vô tình sẽ còn gây ra nguy hiểm hơn là những người mà họ đã qua những cái lớp huấn luyện về súng. Thì trước đây thì cũng có bản tin nói là những cái người giáo viên họ nói rằng là họ cũng không có ý kiến gì nếu như mà được mang theo súng đến trường. Tuy nhiên thì họ đề nghị rằng là những cái nơi, những cái khu trường mà cho phép giáo viên mang súng thì nên tổ chức các cái lớp học huấn luyện riêng đặc biệt dành cho những người giáo viên. Khi mà có chuyện gì xảy ra thì chúng ta có thể phản ứng và có thể sử dụng súng đúng để mà không gây ra những cái việc mà lạc đạn hoặc là những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui bình an và enjoy thời tiết ngày hôm nay anh Quang Hưng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.